Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 10 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, nói về chuyến viếng thăm giáo hạt Pleiku, giáo phận Kon Tum của Phái đoàn Tòa Thánh. Sau đó là bài thời sự. Trong đó, chúng tôi sẽ trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2007 của Đức Giám mục Mỹ Tho về chủ đề hòa giải. Tiếp theo là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin đặc biệt về chuyến viếng thăm giáo hạt Pleiku, giáo phận Kon Tum của Phái đoàn Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, chuyến viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh tại giáo hạt Pleiku, Kon Tum. Lúc 5 giờ sáng ngày 9 tháng 3, Phái đoàn gồm Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, ba Đức ông, cha tổng đại diện, cha quản lý tòa giám mục, cha thư ký tòa giám mục và các viên chức nhà nước trên 4 chiếc ô tô trực chỉ đi Pleiku. Giáo hạt Pleiku nằm trên tỉnh Gia Lai, có diện tích là 15.495 cây số vuông. Vào năm 2005, dân số là 1.146.000 người. Người dân tộc là 511.000, trong đó có 35 sắc tộc, đông nhất là Gia Lai, hơn 300.000 người. Số giáo dân Công giáo là 112.000 tín hữu, dân tộc là 55.000 tín hữu, dân Gia Lai hơn 40.000 tín hữu. Pleiku có núi Hàm Rồng hùng vĩ, có biển hồ xanh đẹp rộng lớn. Nay, ai có đến Pleiku không quên ghé thăm thủy điện Gia Ly. 5 giờ 50 phút sáng ngày 9 tháng 3, xe đến nhà thờ Pleiku, rất đông đảo linh mục và tu sĩ và giáo dân Kinh Gia Lai Bana đứng làm hàng rào danh dự đón tiếp Phái đoàn Tòa Thánh. Phái đoàn tiến vào nhà thờ Pleiku trong cảnh chào đón nồng nhiệt của các điệu xoan, múa nhảy của các thiếu nữ, phụ nữ Gia Lai đồng phục. Đoàn cồng chiêng đi trước đánh vang dậy cả một vùng trời Pleiku. Tiếng chiêng mà đã nổi tiếng lâu nay, nổi tiếng bởi sắc dân ở đây sử dụng, nổi tiếng bởi nó là loại đặc biệt của vùng đất Pleiku này. Nó mới vừa được UNESCO trao tặng là văn hóa phi vật thể của nhân loại. Sau khi vẫy chào đám đông dân chúng, Đức cha Mikae và ba Đức ông vào chầu thánh thể và chuẩn bị thánh lễ. Được biết, nhà thờ Pleiku, ngôi nhà thờ đầu tiên dành cho giáo dân Gia Lai, nằm cạnh tu viện dòng Chúa Cứu Thế tại giáo phận Kon Tum. Giáo xứ Pleiku được trao cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế coi sóc. Dòng Chúa Cứu Thế có 14 tu sĩ linh mục đang phục vụ tại 5 cộng đoàn trong giáo hạt Pleiku, đặc biệt chuyên trách lo cho người Gia Lai. Mới đây có thêm trung tâm truyền giáo lo cho người Bana, là trung tâm Great Cross thuộc huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Dòng Chúa Cứu Thế đến giáo phận Kon Tum vào năm 1969, theo lời mời của Đức cha Von Setskim, đến nay đã gần 40 năm có mặt trên giáo phận Kon Tum. 6 giờ 10 phút, thánh lễ tại nhà thờ Pleiku bắt đầu. Đoàn đồng tế gồm có Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, ba Đức ông, cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Thanh Liên, cha hạt trưởng Phêrô Nguyễn Văn Đông, cha Giuse Trần Sĩ Tính là chánh xứ và cũng là bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên, và gần 30 linh mục đồng tế tiến ra lễ đài trước tiền sảnh nhà thờ Pleiku. Có đông đảo tu sĩ nam nữ và gần 4.000 giáo dân tham dự. Thánh lễ được cử hành chính là tiếng Việt, ngoài ra lời nguyện và lời Chúa được đọc hai thứ tiếng Gia Lai và Việt Nam. Đức ông Pietro Parolin giảng lễ. Ngài chuyển lời chào thăm và chúc mừng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến giáo phận Kon Tum. Ngài giảng theo ý nội dung tin mừng Luca chương 16, câu 15 đến câu 18. Đề cập đến sứ mạng, loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, bác sĩ Sobip, giáo dân Gia Lai, Pleiku, đại diện cộng đoàn dự lễ, cảm ơn phái đoàn và tặng kỷ vật lưu niệm là một chiếc còng, còng Jarai, và một cái áo Jarai cho ba đức ông, sau đó chụp hình lưu niệm. 7:25 lễ xong, phái đoàn ăn sáng theo kiểu dân tộc và xem múa nhảy cùng thưởng thức tiếng đàn ống tre của người Jarai. 7:50 phái đoàn rời Plaitrét đến thăm ủy ban nhân dân tỉnh Jarai. 8:40 rời ủy ban tỉnh, phái đoàn đến thăm tu viện Phaolô Pleiku thuộc hội dòng thánh Phaolô thành sạc, tỉnh dòng Đà Nẵng, nhà mẹ tại Roma. Phái đoàn được tiếp đón nồng nhiệt bởi gần 20 nữ tu và hơn 100 em học sinh nội trú, các em khuyết tật và trẻ em mầm non. Được biết, cộng đoàn Phaolô Pleiku được thành lập vào tháng 4 năm 1962, với sứ mạng đến với anh chị em dân tộc thiểu số, nghèo khổ và bệnh tật. Hiện nay có 92 nữ tu thuộc 15 cộng đoàn rải rác khắp giáo phận Kon Tum. Công việc phục vụ chủ yếu là dạy giáo lý trẻ em, dự tòng, tân tòng hôn nhân, giúp bệnh phong trong các buôn làng. Ngoài ra có các trường mầm non, nhà trẻ và mẫu giáo có 295 em, ký túc xá học sinh 302 em, cô nhi khuyết tật 31 em. Thêm vào đó, công tác không thường xuyên là tìm công ăn việc làm cho thanh niên thiếu nữ dân tộc nghèo là 165 người trong 2 năm qua. Các lớp huấn luyện mai dệt y tế thôn bản. Sau khi nữ tu bề trên Teresa Lê Thị Liên chào đón và giới thiệu cộng đoàn với phái đoàn, Đức ông Pietro Parolin đáp lời bằng việc chào thăm tất cả cộng đoàn và các em. Ngài nói, ngài ở kinh thành Roma nhưng chưa biết nhà mẹ trung ương ở đó. Hy vọng sau khi biết cộng đoàn và tinh thần hăng say làm việc của các nữ tu thuộc hội dòng ở đây sống động như thế nào, thì ngài sẽ đến thăm nhà mẹ cách nào đó, như Chúa giới thiệu con cái trước, con cái giới thiệu với cha mẹ sau. Sau đó dùng ly nước trái cây, phái đoàn chụp hình lưu niệm đến nhà nội trú khuyết tật Đức An. 9:10 phái đoàn đến nội trú Đức An. Nơi đây nội trú rất đặc biệt, là những em bệnh bại não, đau, khuyết tật. Được biết, nơi đây là do cha Phêrô Nguyễn Văn Đông, cha xứ giáo xứ Đức An trước đây thành lập. Chị Hồng, một giáo dân, người Sài Gòn, đã tình nguyện lên chăm sóc cho các em. Nay chị được trao toàn quyền điều hành cơ sở này. 9:30 phái đoàn đến thăm trường mầm non Tư Thục do các nữ tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Huế phụ trách. Ngôi trường có 3 nữ tu và 23 giáo viên, 6 nhân viên, tổng số các em là 470 em, độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Đến đây phái đoàn ai cũng nở nụ cười, vì đông đảo trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đồng phục nhiều màu sắc, chào đón bằng những bài hát bi bô và tiếng trống cơm rộn ràng. Sau lời giới thiệu và chào thăm của chị Lam Hồng bề trên vùng Tây Nguyên, Đức ông Pietro Parolin nói vài lời chào thăm. Ngài rất phấn khởi khi thấy giáo phận Kon Tum có nhiều nét nổi bật về giáo dục, phục vụ, và nhất là tại đây đầy tươi vui. Làm ngài cũng nhớ lại ký ức tuổi trẻ. Ngài chia sẻ như sau. Nhờ các sơ huấn luyện khi trẻ nhỏ mà tôi có ngày hôm nay. Hôm qua là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Vẫn còn tâm tình ấy, tôi gửi lời chúc mừng 8 tháng 3 đến quý nữ tu. Xin Chúa chúc lành cho các chị luôn phục vụ yêu thương cách nhiệt thành nhất. Luôn có người yêu lý tưởng là Chúa Kitô trong đời sống mình, thể hiện qua phục vụ trẻ thơ, như Chúa Giêsu đã yêu trẻ thơ. Được biết, cộng đoàn Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Huế đã lên Tây Nguyên vào năm 1969. Hiện nay tổng số nữ tu là 28 chị đang phục vụ tại 8 cộng đoàn trong giáo phận Kon Tum. Ngoài trường phái đoàn đang thăm, các chị còn có một nhà nội trú có 42 em học sinh cấp 3. Những em này cũng là mầm non ơn gọi của hội dòng, và một nhà nội trú khác có 30 em Jarai ở vùng sâu, vùng xa, về học ở thành phố Pleiku. Ngoài việc giáo dục, các chị còn phục vụ các công tác khác như phục vụ người phong cùi, 480 bệnh nhân trong các làng xa xôi hẻo lánh. Mở các lớp dạy mai miễn phí. Công việc phục vụ tại các giáo xứ là dạy giáo lý thiếu nhi và dự tòng. 9:50 đến nhà nội trú của Mến Thánh Giá Quy Nhơn, một cơ sở được xây dựng như thể vội vàng trên mảnh đất 4 mẫu vào năm 1975, nhưng nay chỉ còn dọn dẹn gần 2.000 thước vuông. Sau khi biểu diễn vũ điệu tiếp rước và hát bài đồng ca bằng Anh ngữ, nữ tu bề trên Maria Lê Thị Huệ chào thăm và giới thiệu với phái đoàn về hội dòng. Nơi đây có hơn 100 em học sinh từ các huyện xa gần đến nội trú để đi học trung học từ lớp 6 đến lớp 12, độ tuổi từ 12 đến 18. Được biết, các chị em Mến Thánh Giá Quy Nhơn đã lên Tây Nguyên vào năm 1913. Hiện nay, Mến Thánh Giá Quy Nhơn phục vụ tại giáo phận Công Tum là 17 chị em, trong các lĩnh vực dạy giáo lý tại các giáo xứ, lo cho các em nội trú, nuôi dạy tình thương, đào tạo ơn gọi, lo cho bệnh nhân. Khi cần, chuyển bệnh nhân đi bệnh viện hoặc về lại làng. Và nét đặc biệt là hội dòng đã có 5 chị em người Ba Na xuất thân từ Kon Tum. 10:10 phái đoàn đến thăm nhà thờ thân thiên của cha hạt trưởng Phêrô Nguyễn Văn Đông. Hơn 300 chức Việt, giáo dân đã xếp hàng đón tiếp phái đoàn. Tại đây, một lần nữa, tiếng cồng chiêng vang dội, những điệu xoan đưa phái đoàn vào nhà thờ viếng thánh thể và dùng cơm trưa tại nhà xứ. 11:10, phái đoàn ra phi trường Pleiku đáp máy bay đi Đà Nẵng, Hà Nội, kết thúc chuyến viếng thăm tốt đẹp tại Pleiku. Linh mục Bartolomeo Nguyễn Đình Phước tường thuật từ Việt Nam.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa chay năm 2007 của Đức Giám mục Mỹ Tho về chủ đề hòa giải do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, đầu mùa chay năm 2007, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận một thư mục vụ trình bày đề tài Mùa chay là mùa hòa giải. Mục thật sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn hai số đầu của bức thư này, trong đó Đức Cha kêu gọi hãy nhìn lại quá khứ với sứ vụ hòa giải và quả quyết rằng đức bác ái là suối nguồn của hòa giải. Mở đầu sứ điệp, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc đã viết như sau. Kính gửi quý cha, quý nam nữ tu sĩ và chúng sinh, và toàn thể anh chị em giáo dân. Anh chị em thân mến, mỗi lần viết thư mục vụ, tôi có dịp cùng anh chị em nhìn lại đời sống giáo phận chúng ta trong những năm qua, dưới các khía cạnh khác nhau, để chúng ta cùng nhau thăng tiến trên con đường sống đạo, sống tốt hơn trong năm mới. Thứ nhất là nhìn lại quá khứ với sứ vụ hòa giải. Nhìn lại gần 8 năm qua, nói chung tôi cảm thấy rất phấn khởi vì sự cố gắng của mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận về nhiều mặt. Tôi ghi nhận một cách đặc biệt sự cố gắng của anh em linh mục và các nữ tu. Mùa chay năm nay là thời điểm thuận lợi để chúng ta cùng nhau nhìn lại một khía cạnh quan trọng của đời sống giáo hội, đó là sứ vụ hòa giải, mà Thánh Phaolô nói đến một cách thiết tha trong thư thứ hai Côrintô. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thế chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em, hãy làm hòa với Thiên Chúa. Tất cả chúng ta, đặc biệt là anh em linh mục, đã cố gắng rất nhiều để cùng với tôi xây dựng một giáo phận hợp nhất, tuy chưa được trọn vẹn, vì chúng ta vẫn còn là dân lữ thứ. Từ ngày về giáo phận đến nay, một trong những cố gắng không mệt mỏi của tôi là thi hành chức vụ hòa giải mà Thiên Chúa đã trao. Trong khi thi hành chức vụ này, dần dần tôi khám phá thấy một phần rất lớn các xung đột hay rạn nứt giữa con người với nhau phát xuất từ những ngộ nhận. Và một phần công việc của tôi là giải tỏa các ngộ nhận. Trong đời sống chung giữa giáo dân, nữ tu, linh mục với nhau, có nhiều lúc hiểu lầm, làm cho khó có sự gần gũi và thông cảm. Cố gắng đầu tiên của chúng ta là xích lại gần Chúa, xích lại gần nhau. Trong 8 năm qua, tôi thấy rõ ràng thiện chí của mọi người, nhất là của anh em linh mục, đáp lại lời mời gọi của tôi, đã cố gắng xây dựng linh mục đoàn tương đối, đoàn kết, thương yêu nhau, dù chưa phải là lý tưởng. Các nữ tu cũng có nhiều cố gắng dẹp bỏ những xích mích cá nhân, phe nhóm để làm việc với nhau. Nhờ đó có niềm vui và sự bình an, có thêm ơn gọi cho hội dòng của mình. Kinh nghiệm cho thấy rằng chỉ có thể giải tỏa những hiểu lầm bằng gặp gỡ và đối thoại. Các linh mục đã có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau hơn trước, đặc biệt là những lần thường huấn tĩnh tâm, cũng như những dịp lễ của giáo phận, các ngày lễ dầu và lễ phong chức linh mục. Giáo phận không còn rời rạc, mà được nối kết với nhau bằng thiện chí và những nỗ lực vươn lên. Chúng ta đã có những mục tiêu chung là kế hoạch 5 năm xây dựng linh mục đoàn, rồi sau đó kế hoạch 5 năm củng cố các giáo hạt. Điểm thứ hai là đức ái, suối nguồn của hòa giải. Những khó khăn trong việc hòa giải thường phát xuất trước tiên từ những thành kiến có khi rất sai lầm về nhau. Loại khó khăn thứ hai là có nhiều người không chấp nhận được sự khác biệt của tha nhân. Loại khó khăn thứ ba là những lời nói gián tiếp nghe được qua đệ tam nhân, thường là tam sao thất bản, thay vì là trực tiếp gặp gỡ hay lắng nghe nhau. Trong một vài trường hợp thật hiếm, ngăn trở không vượt qua được chính là thiếu sự tha thứ. Người bị xúc phạm cảm thấy không thể nào chữa lành được sự tổn thương quá trầm trọng người khác gây ra cho mình. Trong mùa chay, mọi người chúng ta được mời gọi trước hết hòa giải với Thiên Chúa, Đấng trong Chúa Kitô đã tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúng ta được mời gọi hoán cải, trở về với Thiên Chúa là người cha nhân hậu mà chúng ta đã rời bỏ vì ham mê chạy theo của cải trần gian, ham mê thức ăn trần thế. Phần lớn chúng ta xa Chúa vì sự yếu đuối. Vậy, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, thần lực của Chúa, để chúng ta chiến thắng các cơn cám dỗ, mạnh dạn đứng lên và trở về như nhân vật trong vụ ngôn người con hoang đàn của tin mừng Luca. Nếu thực sự ta trở về với Thiên Chúa là vị cha chung, ta sẽ dễ dàng xích lại gần với anh chị em, sẽ cảm thấy dễ yêu thương quý mến anh chị em. Không trở về với Thiên Chúa thì cũng khó trở lại với anh chị em. Cũng có trường hợp sự cứng lòng không tha thứ cho anh chị em là ngăn trở lớn cho sự hoán cải đích thực trở về với Thiên Chúa. Sự hòa giải với anh chị em là chứng từ thực tế cho sự giao hòa với Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp thư mục vụ mùa chay này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế cũng do Mai Hương trình bày. thưa quý vị, các bạn thân mến. Mùa chay thường gợi lên trong tâm tưởng của người tín hữu Kitô một cuộc chiến đấu cam go, đó là cuộc chiến đấu chống lại Satan. Nhưng mùa chay cũng là mùa hồng ân. Ân sủng và tội lỗi, Satan và Chúa Kitô. Đây là cuộc song đấu có thật trong cuộc sống của người tín hữu Kitô. Nhưng mùa chay, chúng tôi xin được dành chuyện tử tế tuần này để gợi lên một vài suy nghĩ về cuộc song đấu ấy. Hiện nay tại Tây Phương, việc thờ kính Satan càng ngày càng lan rộng. Nếu giáo hội nào cũng có một tòa thánh, thì Hoa Kỳ hẳn phải là tòa thánh của đạo thờ Satan. Hiện nay người ta không thể đếm xuể các thứ giáo hội và giáo phái có liên hệ với việc thờ kính Satan tại Hoa Kỳ. Tại Anh, Ý, Pháp, Đức, Tân Tây Lan và nhiều nước khác, đạo thờ kính Satan cũng đã có mặt. Nhìn chung, đã là đạo thì phải có nghi lễ, cho nên đạo thờ Satan cũng có các nghi lễ và việc tế tự riêng, thường là nhảy theo các nghi thức của Kitô giáo. Chẳng hạn, trong đạo thờ Satan, người ta cũng thấy có linh mục, phó tế, phụ tế, vân vân. Dĩ nhiên, cũng có nhà thờ và thánh lễ. Nhưng thánh lễ thì hoàn toàn diễn ra trong đêm tối và trong một bầu khí ma quái. Kinh kệ cũng nhảy theo kinh nguyện của Kitô giáo, nhưng hoàn toàn ngược lại với tinh thần Kitô giáo. Chẳng hạn, kinh lạy cha của đạo thờ Satan có nội dung như sau. Lạy cha chúng con trong hỏa ngục. Những lời cầu xin trong kinh lạy cha của đạo thờ Satan đầy những ước muốn về tính dục, khao khát quyền lực, của cải, lạc thú và kích thích hận thù. Dĩ nhiên, những người theo chủ trương duy thực nghiệm chỉ chấp nhận là có thật những gì họ cảm nghiệm, cân lường được, và những người theo chủ nghĩa vô thần không những chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa mà cũng chẳng tin ở Satan, ma quỷ. Nhưng Satan có thật, và ngày nay nó sống động hơn bao giờ hết. Linh hồn của Satan chính là sự dối trá. Một trong những thành công của sự dối trá của Satan là khuyến dụ con người ngày nay đừng tin vào sự hiện hữu và tác động của nó. Nơi tâm hồn của người bị Satan chiếm đoạt sẽ dấy lên sự nghi ngờ về chính sự hiện hữu của nó. Nhưng Satan không những dối trá với loài người, nó còn dối trá với cả chính mình. Nó dối trá đến độ dối trá với chính bản thân, khi tự bảo rằng Thiên Chúa không hề hiện hữu. Trong tác phẩm nổi tiếng có tựa đề Thiên Đàng Đã Mất, thi sĩ Anh John Milton, sống vào giữa thế kỷ thứ 17, đã đặt vào môi miệng của Satan câu nói như sau. Chúng ta và vũ trụ này đã có từ thuở nào rồi, chả có đấng tạo hóa nào cả. Satan hẳn phải là kẻ vô thần đầu tiên. Trong Tân Ước, Satan được gọi là cha của dối trá. Không phải bất kỳ sự dối trá nào, mà là sự dối trá dẫn đến sát hại và tàn phá các gia đình và các cộng đồng. Ngay từ đầu, nó là tên sát nhân. Chính nó là thủ phạm của vụ sát hại đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Một trong những dối trá lớn nhất và tiêu biểu nhất của Satan đã diễn ra vào thế kỷ thứ 18 tại Tây Phương. Thế kỷ thường tự gọi là thời ánh sáng. Trong thế kỷ được mệnh danh là ánh sáng ấy, Satan đã gieo vào lòng trí của những người tự cho là thức giả của thời đại rằng duy chỉ có lý trí của con người, một thứ lý trí loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mới có thể mang lại tiến bộ cho loài người. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng, lý trí không có Thiên Chúa ấy đã dẫn đưa nhân loại vào con đường tâm tối và đẫm máu nhất. năm 1914. Lý trí ấy nói với Liên minh Đức, Áo và Thổ rằng họ phải thôn tính và tiêu diệt các nước khác để làm bá chủ thế giới. Lý trí ấy cũng nói với phe đồng minh rằng họ phải chống lại liên minh trên đây để được tự do và làm bá chủ thế giới. Chiến tranh đã bùng nổ và tế sát một cách không xót thương 8 triệu người. Năm 1939, lý trí không cần Thiên Chúa ấy cũng đã liên kết Đức, Ý và Nhật lại trong khát vọng bá chủ thế giới. Cái lý trí không cần Thiên Chúa và hứa hẹn sự bá chủ ấy đã khiến cho 60 triệu binh sĩ phải phơi thây nơi trận mạc. 6 triệu người Do Thái bị sát tế trong các trại tập trung. Hàng trăm ngàn sinh linh bị đốt cháy trong hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki. Cũng cái lý trí không cần Thiên Chúa ấy đã đẩy Liên Xô, Đông Âu và không biết bao nhiêu dân tộc khác vào một thứ thiên đàng, trong đó chỉ có các quần đảo Gulag, các trại tập trung, và đủ loại nhà tù, tước đoạt mọi thứ quyền cơ bản của con người. Cũng cái lý trí không cần Thiên Chúa ấy đã đẩy dân tộc Việt Nam vào một trong những cuộc chiến phi lý nhất của lịch sử nhân loại, để đạt được một thứ chiến thắng chỉ đồng nghĩa với nghèo nàn, lạc hậu, khốn khổ và nhất là nô lệ. Một lý trí không cần Thiên Chúa sẽ mang lại tiến bộ và hạnh phúc cho con người. Đó là điệp khúc mà cha đẻ của dối trá vẫn cứ tiếp tục hát lên trong lòng người thời đại. Nhưng liệu con người thời đại có nhận thức được mình đang bị cha đẻ của sự dối trá xỏ mũi và lèo lái không? Bài học của 70 năm xây dựng thiên đàng không có Thiên Chúa tại Liên Xô, Đông Âu, và một vài nước cộng sản còn rơi rớt lại trong thế kỷ 21 này. Bài học của cánh đồng sát nhân tại Campuchia, nơi 2 triệu người dân vô tội phải hy sinh cho một ảo tưởng điên rồ nhất. Bài học của cuộc chiến thanh lọc chủng tộc tại cựu Nam Tư tại Rwanda. Những bài học ấy vẫn còn đó, nhưng có lẽ cha đẻ của dối trá lại tiếp tục dối trá, cho nên ký ức con người thời đại rồi ra cũng sẽ đẩy lui vào dĩ vãng tất cả những dối trá ấy. Satan, cha đẻ của dối trá, hiện nay cũng đang tiếp tục hát lên cái điệp khúc muôn thuở ấy. Lý trí con người không cần Thiên Chúa sẽ mang lại tiến bộ và hạnh phúc. Có lẽ không còn những lò sát sinh, không còn những trại tập trung, không còn những cánh đồng sát nhân. Nhưng ngày nay, có ai còn nghĩ đến bao nhiêu thai nhi đang bị sát hại từng phút từng giây trên khắp thế giới không? Cái lý trí không cần Thiên Chúa lại tiếp tục biện hộ cho các thứ luật pháp cho phép sát hại thai nhi vì dân số, vì ích lợi của người mẹ. Mùa chay, người tín hữu Kitô được mời gọi đề cao cảnh giác trước muôn ngàn dối trá của Satan. Nếu linh hồn của Satan là dối trá, thì linh hồn của Chúa Kitô chính là sự thật. Ngài đã khẳng định, chỉ có sự thật mới giải phóng con người. Sự thật ấy không phải là thứ sự thật được trình bày dưới một mệnh đề, nhất là một mệnh đề hoa mỹ, mà là một con người sống yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Trước khi đi vào cuộc tử nạn, Ngài đã cầm lấy bánh rượu, trao cho các môn đệ và nói, này là mình ta, này là máu ta. Rồi Ngài nói thêm, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Từ 2000 năm qua, các tín hữu Kitô đã không ngừng thực thi mệnh lệnh ấy. Họ không những chia sẻ máu và thịt Ngài, họ còn chia sẻ của cải, tài năng, thời giờ và chính cuộc sống của họ cho người khác. Sống như thế, họ cảm nhận được thế nào là tự do. Sống như thế, họ xác tín rằng chỉ có tình yêu mới mang lại sự giải phóng và niềm hạnh phúc đích thực cho con người. Sống như thế, họ mới chiến thắng được Satan, cha đẻ của dối trá vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất. Cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc chương cuối cùng của tập sách Tìm về hiệp nhất. Cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambonini. Nơi chương cuối cùng này, không còn là cuộc đàm đạo giữa chị Kara Lubick và cô Franca Zambonini nữa, nhưng gồm những chứng từ của những người cùng hoạt động Focolare với chị Kara Lubick lúc phong trào vừa bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chứng từ của cô Giulia Folorani. Cô là một trong 8 người con của một gia đình buôn rượu rất nổi tiếng ở Ý. 2 em gái và 1 em trai của cô cũng gia nhập phong trào Focolare như cô. Cô đã cho biết như sau. 4 chúng tôi đã đi theo Kara Lubick. Tôi là chị cả, Vincenzo, Camilla và Bruna. Chính Valeria, một trong những Focolarina đầu tiên, đã cho tôi biết về phong trào tại Brescia khi tôi 24 tuổi. Vài tháng sau, mùa hè năm 1951, 3 chị em chúng tôi đi nghỉ ở miền núi tại San Martino di Castruzza. 5 đứa em trai và gái của chúng tôi còn đang tuổi đi học, ở lại nhà với cha mẹ. Gần San Martino, ở Tonadico di Primiero, có một nhóm nhỏ các Focolarini đang hội họp tại vùng núi Dolomite. Chúng tôi đến gặp họ. Cuộc gặp gỡ này đánh động hết thảy chị em chúng tôi, nhưng đặc biệt là Vincenzo, lúc đó vừa được 21 tuổi. Ở nhà tất cả chúng tôi đều đã hấp thụ một nền giáo dục Kitô giáo. Nhưng hơn ai hết, Vincenzo có những nhu cầu về tu đức rất cấp bách. Tuy vậy, Vincenzo không muốn vào dòng. Chú ấy thường nói, tôi mà làm linh mục trong chiếc áo dòng dài này à, coi kỳ lắm. Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, chú tâm sự với chúng tôi đã tìm ra con đường cho mình. Còn riêng tôi, sự việc xảy ra như thế này. Lúc ở Brescia, tôi là một người bạn thân của gia đình dân biểu Enrico Ruccelli, một người thường đi đi về về Roma. Lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp kinh tế và thương mại. Ông Ruccelli mới bảo tôi, cháu còn làm gì ở Brescia nữa, học thì đã xong, kiếm tiền thì không cần. Trên đời này ít ra cũng có người như Chiara, cô ấy đang ở Roma. Cháu hãy đến gặp đi. Tôi quyết định ngay, nhưng phải nói với gia đình đã. Tôi đánh bạo, con muốn đi Roma, vì ở đó con đã gặp những người sống tin mừng. Mẹ tôi phản đối, không cần phải đi Roma mới sống tin mừng được, ở đâu mà chẳng sống tin mừng được. Ngược lại, cha tôi mách nước cho tôi. Cha có việc phải giải quyết ở dinh bộ trưởng. Nếu tới đó, trước hết, con hãy lo việc ấy cho cha. Rồi ông trao cho tôi một tập hồ sơ. Dường như Chúa đã khích lệ tôi cầm tập hồ sơ và lên đường ngay sáng hôm sau. Tôi đến Focolare ngày 12 tháng 9 năm 1951. Tôi cảm thấy như đời mình đang nằm ở đó. Tôi lập tức kiếm một chân dạy học trong một trường thương mại vào dịp lễ Giáng sinh. Tôi viết thư về nhà bảo rằng tôi sẽ không quay về nhà nữa. Cha tôi liền trả lời, cha mẹ hiểu con có thể ở lại, nhưng nếu muốn quay về thì nhà này vẫn luôn luôn là nhà của con. Khi cha tôi qua đời, mẹ tôi phải quản lý kinh tế gia đình. Với sự đồng ý của mọi người, mẹ tôi quyết định giao một phần xí nghiệp cho các anh em tôi còn ở lại nhà, và chia các tài sản khác cho chúng tôi. Lúc ấy đã quay trở lại Focolare, và một cô em gái của tôi đã kết hôn. Vincenzo được thừa hưởng một lãnh địa rất rộng tại Loppiano, cách Firenze khoảng 20 cây số. Em tôi giao tài sản ấy cho phong trào, đúng vào thời điểm dự phóng của Kiara bắt đầu chín mùi. Chị có ý định, theo linh đạo tập thể của chúng tôi, cần có một nơi đủ sức cho hết mọi ơn gọi cư ngụ, một loại thành phố tinh thần. Sau khi đến thăm đội Lopiano được dân cúng cho dự án ấy, người ta quyết định giữ lãnh địa ấy lại, và dần dần Maria Poli thường trực đầu tiên bắt đầu thành hình. Hiện nay thành phố Lopiano bé nhỏ đủ sức đón tiếp chừng 500 người đến ở. Có nhiều người từ các lục địa khác đến và ở lại đó 2 năm để học hành và làm việc. Vincenzo chết một cách rất bi thương vào một ngày Chủ nhật nọ, trong khi bơi ở hồ Bracciano. Từ đó đến nay chúng tôi vẫn cảm thấy Vincenzo còn sống. Có một điều gì đó liên kết chúng tôi với nhau rất sâu xa. Chúng tôi có đủ bằng cỡ chứng minh điều ấy trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cha tôi đã chúc lành cho tôi trước khi qua đời. Tôi đã được dịp ở rất gần ông và có đủ thời giờ giải thích tại sao tôi đã rời khỏi nhà. Khi tôi lựa chọn vào sống ở Focolare, mẹ tôi cứ ai nấy hỏi han, nhưng phong trào ấy là cái gì? Về sau mẹ tôi đã có dịp biết chị Chiara và đã trở thành một hội viên của phong trào. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu duyệt xét loạt ký ức thứ nhất liên quan tới mẹ Maria trong phúc âm Thánh Matthew, đó là gia phả của Đức Giêsu Kitô. Trong gia phả này chúng ta ngạc nhiên khám phá ra rằng Thánh sử Matthew kể tên bốn người đàn bà ngoại giáo Tamar, Rachab, Ruth và Bethsabea, và đề cao vai trò quan trọng của các bà trong lịch sử dân Do Thái và lịch sử cứu độ. Không ai trong bốn người thuộc gốc Do Thái. Vì thế có người nêu vấn nạn, tại sao Thánh sử Matthew lại không chú ý đến các gương mặt phụ nữ đạo đức gương mẫu gốc Do Thái là vợ của các tổ phụ như các bà Sarah, Rebecca, Rachel và Leah, v.v. Có lẽ câu trả lời của học giả André Paul, người Pháp, có thể giải thích được chủ ý của Thánh sử Matthew. Truyền thống Do Thái rất ý thức được rằng, trong chức làm mẹ của bốn người đàn bà ngoại giáo Tamar, Rachab, Ruth và Bethsabea, có cái gì đó không hợp lệ, không bình thường, nhưng không phải là tội lỗi. Thật ra Do Thái giáo, gần với thời Tân Ước, cho rằng có lẽ thần khí của Thiên Chúa đã hướng dẫn các phụ nữ này trong các biến cố nổi trôi của cuộc đời họ, để họ trở thành dụng cụ quan phòng cho biến cố đấng cứu thế đến trần gian, và để họ trung thành với nhiệm vụ đó, mặc dù có gặp phải biết bao nhiêu khó khăn đi nữa. Đây cũng là điều có giá trị đối với bà Ruth, mà truyền thống Do Thái cho là không có con, nhưng đã được thần khí Chúa chữa lành. Trong một nghĩa nào đó, nơi bốn người đàn bà kể trên đã có bóng dáng sự can thiệp của Thánh Thần trên chức làm mẹ của Đức Maria và trong tình trạng của ông Giuse. Tuy nhiên, học giả Paul kết luận, bên cạnh các tương đồng được miêu tả trên đây, cần phải ghi nhận các khác biệt giữa các bà mẹ của dân Israel và mẹ của Đức Giêsu. Đức Maria có một sứ mệnh tuyệt đối độc đáo, và đó chính là điều Thánh sử Matthew muốn trình bày. Tên của Đức Maria xuất hiện trong nhóm thứ ba của gia phả, tức trong câu 16b của trình thuật. Ông Jacob sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Cần phải ghi nhận kiểu cách Thánh sử Matthew giới thiệu Đức Maria ở đây. Trong trình thuật từ câu 2 tới câu 16a, Thánh Sử chỉ ghi lại Gia Phả với một câu thuộc lòng không thay đổi. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, và cứ thế tiếp tục. Nhưng tới câu 16, Thánh Sử thay đổi kiểu hành văn. Thay vì tiếp tục viết Jacob sinh Giuse, Giuse sinh Giêsu, thì Thánh Sử ghi Jacob sinh Giuse, chồng bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Tại sao Thánh Sử Matthew lại thình lình thay đổi giọng văn như vậy? Lý do vô cùng quan trọng được giải thích trong các câu từ 18 đến 25. Thật ra các tiền nhân của Đức Giêsu từ tổ phụ Abraham cho tới ông Jacob, cha của ông Giuse, đã sinh con cái theo luật lệ sinh vật lý tự nhiên, nghĩa là qua sự giao hợp với vợ và qua sự gặp gỡ giữa tinh trùng của nam giới và trứng của nữ giới. Nhưng trong trường hợp của Đức Giêsu có một luật trừ đặc biệt chưa từng nghe thấy. Đức Giêsu không có một người cha nhân loại. Việc thụ thai Ngài trong lòng Đức Maria không là hiệu quả tinh trùng của ông Giuse, mà do sự can thiệp trực tiếp của Chúa Thánh Thần. Biến cố không thể tả được đó xảy ra nơi Đức Maria trước khi mẹ bước vào giai đoạn thứ hai theo tập tục Do Thái, là về sống chung trong nhà của người chồng đã được hứa hôn. Qua đó, Thánh Sử Matthew muốn khẳng định rằng ông Giuse đã không can dự gì vào nguồn gốc nhân loại của Đức Giêsu, mà đã chỉ có Đức Maria đã có thai do công trình của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa là lý do siêu việt sự mới mẻ của Đức Kitô cứu thế. Đức Giêsu có Thiên Chúa là Cha. Thánh Sử Matthew khẳng định rằng ông Giuse là chồng bà Maria và bà Maria là vợ của ông Giuse, nhưng lại tránh viết rằng ông Giuse là cha của Đức Giêsu. Sự lo lắng này của Thánh Sử cũng được nhận ra trong văn bản chương 2, câu 13 đến 23, trình thuật cuộc chạy trốn sang Ai Cập và biến cố trở về Israel sau đó. Nhiều nhà chú giải cho rằng văn bản này có nhiều tương đồng với văn bản sách Xuất Hành, chương 4, câu 19 và 20, trình thuật biến cố ông Môsê từ Madian trở về Ai Cập, sau khi những kẻ muốn sát hại ông đã qua đời. Tuy nhiên cần phải ghi nhận sự khác biệt sau đây. Sách Xuất Hành viết, ông Môsê đem vợ và các con và trở về Ai Cập. Nhưng trong trường hợp của ông Giuse, Thánh Sử Matthew viết 4 lần rằng, ông đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và về đất Israel. Tường cũng nên nhắc lại rằng các truyền thống văn bản duy trì một vài khác biệt liên quan tới câu 16b nói trên. Có nhiều thủ bản quan trọng như thủ bản Coridethi, các thủ bản nhóm Ferra, bản Vetus Latina và bản Siro Curetoniana viết như sau. Jacob sinh Giuse, mà Đức Trinh Nữ Maria, người vợ đã được hứa, sinh ra Đức Giêsu cho ông. Có lẽ các người sao chép văn bản thấy kiểu nói ông Giuse chồng bà Maria sỗ sàng quá chăng, nên sửa văn bản chính và xác định rõ ràng là Đức Maria đồng trinh. Ngoài ra kiểu diễn tả này trung thực hơn với tâm thức Do Thái, cho rằng người đàn bà sinh con cho chồng. Ông Giuse là trưởng gia đình hợp pháp, được chính Thiên Chúa xác nhận. Thủ bản khác biệt thứ hai là bản văn Siro Sinaitico thì viết, Jacob sinh Giuse, và Giuse mà trinh nữ Maria đã được đính hôn với, sinh Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Người sao chép muốn hòa hợp câu 16b với các câu từ 2 đến 16a, bằng cách duy trì kiểu hành văn Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob. Tuy nhiên, ông cũng ý thức không biết rằng ông Giuse là chồng của bà Maria và xác định Đức Maria là trinh nữ. Một vài nhà phê bình duy lý cho rằng các văn bản vừa nói xem ra ám chỉ vài trào lưu thuộc các thế kỷ đầu cho rằng ông Giuse là cha tự nhiên chứ không phải là cha hợp pháp của Đức Giêsu. Nhưng các nhận xét đã trình bày trên đây cho thấy lập trường ấy không đứng vững. Tóm lại, với câu 16b, Thánh Sử Matthew chuẩn bị tâm lòng cho người đọc tiếp đón mầu nhiệm thành toàn nơi Đức Maria. Đức Maria thụ thai đấng cứu thế đồng trinh, không do sự can thiệp của người nam và không theo các luật lệ sinh vật lý tự nhiên. nó cao cả đến độ đánh bại sự khôn ngoan và trật tự của con người trần gian. Chúng ta đang đứng trước một cuộc tạo dựng thứ hai lớn lao hơn cuộc tạo dựng thứ nhất. Với gia phả của Đức Giêsu Kitô, Thánh sử Matthew cho thấy, từ tổ phụ Abraham cho tới Đức Kitô cứu thế, lộ trình lịch sử cứu độ đã không phải là một cuộc hành trình vinh thắng. Trái lại, nó đã là một lộ trình lẫn lộn ơn thánh và tội lỗi, ánh sáng và bóng tối thay đổi nhau. Bên cạnh tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng kiên trì trung thành với lời hứa cứu độ là sự yếu đuối giòn mỏng, là các thăng trầm vấp ngã và bất trung của con người. Trong số các tiền nhân của Đức Giêsu Kitô có các vị thánh và các người tội lỗi, nhưng Ngài không xấu hổ gọi họ tất cả là anh em của Ngài, như viết trong chương 2, thư gửi tín hữu Do Thái. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giêsu và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế, người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Như thế cuộc hành hương trải dài từ tổ phụ Abraham cho tới Đức Kitô đã đạt đích. Mẹ Maria là móc xích áp chót của dây xích gia phả này. Vì ơn gọi đặc biệt được giao phó cho mẹ, Đức Maria cũng là chứng nhân sự trung thành của Thiên Chúa đối với các lời hứa đứng về phía con người. Sau khi loài người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa hứa ban đấng cứu tinh. Ngài phán với con rắn, ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. Từ dòng sông của các thế hệ loài người, Đức Trinh Nữ Maria tiến bước lên như bình minh, chuẩn bị cho ngày tươi sáng của Chúa Kitô, đấng thiên sai, ơn cứu độ vĩnh cửu. Gia-cóp sinh Giuse, chồng bà Maria, từ bà đã sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên gia tâm lý nổi tiếng Erich Fromm nói rằng, một trong những dấu hiệu của một tình yêu đích thực là trách nhiệm. Trách nhiệm chính là khả năng đáp ứng nhu cầu của người khác. Như vậy, yêu thương cũng có nghĩa là đáp trả. Một sự đáp trả luôn giả định rằng một trong hai người có quan hệ yêu thương với nhau đã đi bước trước. Có bước trước nơi người này thì mới có sự đáp trả nơi người kia. Tình yêu gặp nhiều rắc rối, hoặc khi yêu, người ta gặp nhiều vấn đề, là bởi vì người ta không thấy được bước đầu trong tình yêu. Hoặc lắm khi, nhận ra bước đầu trong tình yêu ấy, người ta lại không muốn đáp trả vì sợ hãi hay vì không quan tâm đến bước đầu ấy. Có biết bao nhiêu người đã làm bước trước để thể hiện tình yêu đối với chúng ta? Có biết bao nhiêu người cách này hay cách khác quan tâm lo lắng cho chúng ta? Có biết bao nhiêu người hy sinh, sống chết cho chúng ta? Nhưng có lẽ chúng ta không nhận ra bước trước ấy. Và như Erich Fromm đã nói, không đáp trả lại tình yêu là một thái độ thiếu trách nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng ghi lại nhiều cử chỉ đầy trách nhiệm của Chúa Giêsu. Một trong những câu chuyện tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm ấy nơi Chúa Giêsu
được ghi lại trong chương đầu của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Một buổi chiều nọ, Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ sông. Ông đã đưa tay chỉ về phía Ngài và giới thiệu Ngài với các môn đệ của ông. Hai người trong nhóm môn đệ của Gioan Tẩy Giả bị thu hút bởi con người của Chúa Giêsu, cũng như bởi những gì Thầy mình nói về Ngài. Họ đã tìm đến với Ngài. Chúa Giêsu biết họ đang đi theo Ngài. Sau một lúc, Ngài quay lại và hỏi họ muốn gì. Chúa Giêsu quả là người đã đi bước trước, và các môn đệ đã đáp trả. Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Họ đã đáp lại câu hỏi tình yêu của Ngài. Và chính Chúa Giêsu cũng đáp trả lại câu hỏi tình yêu của họ. Hãy đến mà xem. Tin Mừng kể tiếp rằng, Andre và Gioan đã cùng đi với Chúa Giêsu và đến xem nơi Ngài ở. Họ đã ở lại bên Ngài suốt buổi chiều. Cuộc nói chuyện giữa các ngài chỉ có thể diễn ra vì hai người môn đệ đã đáp trả lại với điều mà họ đã thoạt nhìn thấy nơi Chúa Giêsu, và cái đó là câu hỏi của Ngài. Các anh muốn gì? Nhưng sau khi gặp gỡ với Chúa Giêsu, điều đầu tiên mà Andre làm là đi gặp em mình là Simon và dẫn em đến giới thiệu với Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng định mệnh của Simon đã thay đổi hoàn toàn kể từ buổi gặp gỡ ấy. Một câu chuyện khác cũng có thể giúp chúng ta thấy được thế nào là trách nhiệm. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaria. Có quá nhiều khác biệt giữa hai người. Ngài là một người đàn ông, người phụ nữ Samaria là một người đàn bà. Ngài là một người Do Thái, bà là một người Samaria. Nhưng vượt qua mọi khoảng cách và ước lệ xã hội, Ngài đã khai mào câu chuyện với người đàn bà. Ngài ngỏ ý xin nước và bà đã đáp lại yêu cầu của Ngài. Ngài đã đi bước trước và người đàn bà đã đáp trả. Bước trước ấy của Chúa Giêsu không chỉ chinh phục người đàn bà mà còn lôi kéo cả làng. Một bước trước trong tình yêu. Đó là điều mà chúng ta có thể học được từ cách cư xử của Chúa Giêsu. Ngoài ra, chúng ta còn học cách đáp trả lại với bước đầu của người khác. Một nụ cười, một cái ngã đầu chào, một lời nói thân thiện, một tiếng cảm ơn, vân vân. Không cần phải mất nhiều để đáp trả hay khơi mào một cuộc đối thoại yêu thương. Nhưng dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, bất cứ một bước đầu nào trong tình yêu cũng đều mở ra những thay đổi bất ngờ, như chúng ta thấy đã diễn ra giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaria. Lạy Chúa, chúng con mang nặng trong người quá nhiều thành kiến, khiến chúng con luôn e dè và thủ thế đối với những người xung quanh. Xin gia tăng sự nhạy cảm để chúng con biết nhận ra bước trước trong tình yêu mà những người khác muốn thể hiện với chúng con. Và nhất là, xin Chúa ban cho chúng con đủ can đảm để đáp trả lại những lời mời gọi yêu thương của mọi người. Và nhờ đó, chúng con mới càng lúc càng lớn lên trong xác tín rằng Chúa là tình yêu.
Chúa đến với con, cho con niềm vui sống trong tình Ngài. Chúa là bình an cho đời bình an vượt qua gian khó. Chúa là nguồn sống thêm sức cho đời vượt qua chông gai. Chúa là đường đi cho người lữ hành về tâm quê trời. Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con nhớ quên tình yêu Chúa.
hãy trở về để trong tình yêu vòng tay yêu thương ngài luôn chờ che.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.